Cô đơn vào đời. Tác giả: Dịch Phấn Hàn. Người đọc: Su. Truyện được phát trên trang web chuviblog.com. Phần 55: Ảnh khỏa thân. Lạc Huẩn và Ung Dương ở bên nhau như thế, bị bọn chúng tôi cười nhạo sau lưng được một thời gian rồi cũng dần quên đi. Mỗi người đều có những công việc hàng ngày riêng để tranh đấu, để yêu thương và thù hận, và để trưởng thành. Giả Tếu Ảnh dưới sự tấn công của Trịnh Thường đã chết ngay với tốc độ kinh người. Giả Tếu Ảnh từ một cô gái lúc trước vào đại học chỉ cần nói chuyện với con trai là đỏ mặt, vậy mà đã nhanh chóng đổi thay. Đến tận bây giờ, đêm đã không còn về ký túc xá, cả đêm lang thang ở bên ngoài hàng internet, các phòng thu âm hay những nơi tương tự. Sức mạnh của Giai quả thật là quá lớn. Tối hôm đó, sau khi tan học, Tếu Ảnh muốn tôi đi cùng với cô ấy đến ký túc xá của Trịnh Thường để lấy quyển sách tuyển tập các bài thi tiếng Anh. Tếu Ảnh vẫn còn nhớ đến kỳ thi tiếng Anh, xem ra tiếng Anh vẫn có sức hút hơn là người yêu. Hai chúng tôi vừa đi vừa cười nói, chẳng mấy chốc đã đến chân cầu thang ký túc xá của Trịnh Thường. Đó là lần đầu tiên tôi vào ký túc xá nam ở trường chúng tôi. Một lần vào đây đúng là được mở mang tầm mắt. Mồ hôi thối của những chiếc tất để lâu ngày đang được đặt ở trên gối, bộ quần áo đá bóng ướt sũng mồ hôi đang được vứt ở trên giường, những bức hình của các cô gái ngực to trông thấy là thèm thuồng được dán ở khắp phòng. Trên bàn, dưới đất, bất cứ chỗ nào cũng có thể nhìn thấy các bình nước ngọt, chai bia, giấy lộn, vỏ mì tôm vứt lung tung, kinh hãi hệt như tấm ảnh về phòng con trai mà tôi vẫn thường thấy trên mạng. May mắn thay, mẹ tôi sinh tôi ra là nữ. Nếu như mẹ mà sinh ra là một thằng con trai có cái phòng ngủ giống như thế này, thì tôi tin chắc rằng không phải căn phòng đó sẽ bị thiêu rụi, thì người mẹ ưa sạch sẽ của tôi cũng sẽ phát rồ đến mức tự thiêu. Thời gian đó là mùa hè, dọc hành lang đều có thể nhìn thấy những cậu con trai cởi trần, mặc quần đùi đi lại trong ký túc xá. Lúc đó tự nhiên tôi thấy hơi hoảng sợ. Lấy xong sách, chúng tôi ở lại phòng của Trịnh Thường nghịch máy tính. Lúc Tếu Ảnh ngồi xuống trước máy tính của Trịnh Thường, cậu ta lập tức căng thẳng nói: "Em đừng nghịch linh tinh nhé, có phim xét đấy, con gái là không nên xem." Tếu Ảnh lườm cậu ta một cái rồi hỏi: "Anh nói thật hay nói đùa đấy?" Trịnh Thường trả lời: "Thế em tưởng rằng máy tính ở ký túc xá nam dùng để học tập chắc, chủ yếu là để đi chơi điện tử, xem phim xét và chat QQ thôi. Những người như anh dùng máy tính để viết thư cho em là cực kỳ hiếm hoi đấy. Bởi vì con trai lúc viết thư tình chỉ cần nhấn Ctrl C rồi Ctrl V là ok rồi." Tếu Ảnh nghe vậy không tin, nhất quyết bới tung phần dữ liệu trong máy tính của Trịnh Thường để xem một lượt. Tếu Ảnh nhìn thấy rất nhiều ảnh con gái ở trong máy. Lúc chúng tôi đang xem những bức ảnh đó thì bỗng nhiên có một tiếng rú lên từ phòng bên cạnh, cứ như là vừa có chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra. Tôi, Tếu Ảnh và Trịnh Thường cùng chạy sang phòng bên cạnh để xem cái chuyện gì vừa xảy ra. Một lũ con trai đang bu quanh một chiếc máy tính, chỉ chả chả bình luận. Tôi và Tếu Ảnh bị chặn ở phía ngoài. Trịnh Thường không cho chúng tôi chen vào xem, nói: "Anh cá 80% là bọn nó đang xem phim xét tập thở." Bỗng nhiên tôi nghe thấy trong lúc con trai có người quay sang nói với Trịnh Thường: "Trịnh Thường, đứa con gái này có phải là bạn gái cũ của mày không? Hình như họ la thì phải." Mặt Trịnh Thường bỗng nhiên tái đi. Tếu Ảnh nhìn Trịnh Thường chầm chầm. Trịnh hình lúc này là một cô gái khỏa thân. Từ ảnh còn có đồ lót đến ảnh không hề mặc gì, ngọc thể lõa lồ, trong ánh mắt rất là đông đưa. Lúc nhìn rõ mặt nhân vật trong tấm ảnh, tôi bỗng giật mình, đúng là La Khuẩn thật. Mùa hè năm đó, ảnh khỏa thân của La Khuẩn được truyền đi khắp trường. Tôi và Tếu Ảnh vô tình đến ký túc xá nam nên trở thành những đứa con gái biết chuyện sớm nhất. Lần này là La Khuẩn quả thật nổi tiếng, trở thành người ai ai cũng biết tên. Mọi người truyền khẩu nhau nói các câu chuyện mà tóm lại có nội dung như thế này: La Khuẩn sau khi yêu Ung Dương chẳng hề thay đổi bản tính xấu xa của mình, tiếp tục sáng nắng chiều mưa, ác liệt tiêu tiền của Ung Dương, rồi sau đó cắm cho Ung Dương một cái sừng thật to. Trước mặt Ung Dương và bao nhiêu người khác, nói mình chưa bao giờ yêu cái loại đàn ông ki bo ích kỷ như Ung Dương. Ung Dương bị bẻ mặt nên quay ra chơi lại La Khuẩn, đem hết ảnh lúc hai người ân ái với nhau cậu ta đã chụp trộm tung lên trên diễn đàn trường. Thời gian đó tất cả các website hình ảnh đều có thể tìm thấy ảnh khỏa thân của La Khuẩn. Tôi vốn rất ghét La Khuẩn, chỉ mong có một ngày cô ta có chuyện gì đó xấu hổ đến nỗi đi tự tử. Thế nhưng nhìn thấy ảnh cô ta vô tội đang bị đăng đầy trên các diễn đàn, tôi lại cảm thấy có gì đó hơi buồn, cảm thấy vô cùng thương La Khuẩn, cứ như thể chuột khóc mèo vậy. Con gái vào bất cứ lúc nào với bất cứ ai đều không nên chụp những tấm ảnh lúc đang ân ái hoặc những tấm ảnh khỏa thân. Điều này chẳng khác gì bạn đang khoác lên người một quả bom hẹn giờ, sớm muộn gì nó cũng nổ tung xác thịt. Điều đơn giản đó, tại sao các bạn gái lại không hiểu nhỉ? Bởi vì con gái là phái yếu, có quá nhiều điều chúng ta không thể chịu đựng nổi. La Khuẩn rất nhanh sau đó đã xin thôi học, Ung Dương cũng từ đó mất tích. Tôi nhớ đến cảnh tượng hai người bọn họ bón cơm cho nhau ở nhà ăn. Cuộc đời đúng là như mơ, hoang đường đến nực cười. Phần 56. Sống thử. Chuyện nhận tấm ảnh khỏa thân của La Khuẩn qua một mùa hè vẫn chưa hoàn toàn lắng lại. Người khác nhìn thấy Trịnh Thường đều xì xào, nói với người bên cạnh: "Nghe nói cậu ta là người yêu cũ của cái đứa La Khuẩn trong ảnh khỏa thân đấy." "Ha, là người yêu cũ của cái đứa La Khuẩn đấy à? Có phải nó đang ngồi tù hay là thôi học rồi?" Những câu nói như thế ngày ngày cứ ập vào tai của Tếu Ảnh. Cô rất buồn vì người yêu của mình cứ vô tình bị lôi vào những câu chuyện phiền phức. Tôi tuy ngoài miệng vẫn gây ngủi, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chỉ có thời gian mới là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương này, còn chẳng có tác dụng gì cả. Sau đấy không lâu, Tếu Ảnh bảo tôi sẽ dặn ra ngoài ở cùng với Trịnh Thường, ở một phòng thuê bên ngoài trường. Tuy tôi chẳng lạ gì những việc thuê nhà sống chung đang diễn ra nhan nhản ở quanh tôi, nhưng cứ nghĩ đến lần này, nhân vật chính trong câu chuyện là Tếu Ảnh, tôi vẫn không tin nổi vào tai mình. Tại sao Tếu Ảnh lại sống chung với người yêu ở ngoài trường nhỉ? Hình ảnh Tếu Ảnh mặc chiếc váy hoa xanh hôm gặp nhau lần đầu vẫn hiện trong đầu tôi. Tếu Ảnh nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng, thích nhõng nhẽo tôi. Tay Tếu Ảnh luôn nhỏ, trắng và rất mềm. Tếu Ảnh ở trong tôi luôn là hình ảnh của một người con gái mẫu mực. Người con gái tốt không nhất định phải quá xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, cũng không cần phải quá giỏi giang. Trên tường thiên văn, dưới tường địa lý, cũng không cần quá đảm đang, món gì cũng biết nấu, khéo tay hay làm. Những người con gái như thế không nhận khiến nhiều người con trai cảm thấy có khoảng cách, mà ngay đến cả tôi cũng cảm thấy có khoảng cách. Còn những người con gái như Tếu Ảnh, nếu hoàn hảo thêm tí nữa sẽ làm cho người ta cảm thấy áp lực. Nếu bình thường đi tí nữa sẽ làm cho người ta cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Nói cụ thể là, nếu xinh thêm tí nữa thì cái đẹp của Tếu Ảnh sẽ có tính tiến công cao. Nếu xấu đi tí thì Tếu Ảnh chẳng có gì để bình luận. Nếu năng động thêm chút nữa thì sẽ thấy cô ấy lả lơi, nhưng nếu cứng nhắc thêm tí nữa sẽ thấy khô khan. Khi đó thường nghĩ, nếu mà sau này tôi sinh được một đứa con gái như Tếu Ảnh thì tốt biết mấy. Thế nhưng người con gái như Tếu Ảnh vào một bữa trưa đã nói với tôi rằng cô ấy muốn dọn ra ở riêng với Trịnh Thường. Tôi không ngạc nhiên vì chuyện Tếu Ảnh muốn sống chung với một người con trai khác, mà tôi ngạc nhiên vì người con trai đó là Trịnh Thường. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Tôi hỏi Tếu Ảnh, lúc đó đang thu dọn quần áo, sách vở và đồ đạc cá nhân. Tếu Ảnh không nói gì. Tôi lại nói tiếp: "Cậu đừng có mà đua đòi theo mốt nhé. Sống chung như thế, con gái chúng mình luôn là kẻ thiệt thòi. Hay nói thẳng ra là việc sống chung đối với con gái là làm tròn nghĩa vụ người vợ, trong khi chưa được hưởng quyền lợi đó." Tếu Ảnh bỗng nhiên dừng công việc đang làm lại, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Ánh mắt của Tếu Ảnh rất kiên định, nói: "Nhân tôi yêu anh ấy." Rồi Tếu Ảnh lại cúi đầu xuống và tiếp tục dọn đồ đạc. Vì tình yêu mà sống chung, liệu điều đó có thể chấp nhận được? Liệu sẽ có một cái kết có hậu? Không, tôi biết rằng trên thế giới này có rất nhiều người con trai suy nghĩ không giống như con gái chúng ta. Bởi họ chỉ vì tình dục mà sống chung, cũng cùng một sự việc, nhưng mục đích và lý do khác nhau là cả một biển trời. Vì tình yêu mà sống chung là vĩ đại, vì tình dục mà sống chung là vô liêm sỉ. Phần 57. Tổ yên ương của Tếu Ảnh. Ngày Tếu Ảnh dọn ra ngoài, tôi có đến giúp một tay. Công việc cụ thể gồm có đưa hai chiếc vali, hai tấm chăn nệm, một phích nước, một cái chậu và chuyển giấu từng cái đem ra ngoài, sao cho người quản lý ký túc xá không phát hiện ra. Ra khỏi cổng đông, đi thẳng, quẹo trái, rồi đến một cái ngõ nhỏ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm tôi muốn ngất xỉu. Các phòng dày đặc, san sát nhau, tường đỏ tường trắng, tường vàng, cửa sổ nhiều màu, cửa sổ màu trắng, cửa sổ không dán gì. 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng, các loại phòng đang hiện ra trước mắt tôi. Đâu đâu cũng thấy treo dây quần áo của thanh niên. Vừa nhìn qua tôi đã thấy vô cùng ngạc nhiên. Cứ ngỡ trường mới xây ở đây một khu chung cư bí mật. Vách ngăn giữa các gian phòng rất hẹp, rộng không đến 2 mét. chung quanh khu này là các hàng quán bán đồ ăn vặt, bán thuốc lá, bán hoa quả, các tiệm ăn nhỏ, các sạp bán đồ nướng, quán internet, quán karaoke, thậm chí là cửa hàng bán bao cao su, cái gì cũng có. Còn có một cửa hàng cắt tóc gội đầu chưa mở cửa. Có rất nhiều người trong dáng là biết vẫn đang là sinh viên đi vào khu này. Có lúc là một lũ con trai, có lúc là một mình, nhưng phần nhiều là các cặp tình nhân. Mọi thứ hiện ra trước mắt tôi như trong giấc mơ. Từ trước đến giờ, tôi không biết cách cổng trường chúng tôi chưa đầy 500m có một nơi như thế này, một thế giới như thế này. Tôi học ở trường này đã được 2 năm, nhưng chưa bao giờ ghé qua. Tôi bỗng cảm thấy 2 năm ở đây của tôi chưa thực sự sống. Đừng có mà ngẩn ra đấy nữa. Sao cậu lại ngẩn ra giống như mình lần đầu đến đây vậy? Mau giúp mình ôm cái chăn này lên tầng 2 đi. Tô Ảnh đang ôm cái vỏ chăn màu xanh kẻ caro của trường, dùng cùi chỏ chạm chạm vào tôi. Tôi ôm lấy chăn cùng đi lên trên một khu nhà tầng 6. Từng bước, những bậc cầu thang không khác cầu thang trong ký túc xá là mấy. Chỉ có điều chiếc cầu thang có vẻ hẹp và nhỏ hơn ở ký túc xá. Phía trước chúng tôi bỗng có 2 người đang đứng chặn đường. Tôi ở phía sau liền cất tiếng. Anh ơi, làm ơn cho em đi nhờ với, bọn em đang chuyển đồ, em cảm ơn. 2 người nghe thấy vậy liền nhường đường cho tôi và Tô Ảnh đi qua. Tôi tò mò quay đầu nhìn, là một nam một nữ, độ khoảng chừng 20 tuổi. Người con trai đeo kính, trông rất trí thức. Người con gái nhìn thấy đanh đá. Người con trai tay xách túi gạo. Còn người con gái thấy tôi đang nhìn, bèn lườm tôi một cái. Đúng là người đanh đá. Cô ta bị điên không? Tôi không hề động đến cô ta, sao cô ta lại lườm tôi? Không phải việc lườm người khác là nghề của cô đấy chứ. Tôi thầm lẩm bẩm chửi trong đầu. Lên đến tầng 2, đi thẳng sâu vào hành lang. Phía trong cùng là tổ uyên ương của Tếu Ảnh. Trịnh Thường đang cùng với mấy người bạn khác dọn dẹp. Căn phòng đơn rộng khoảng 20m2, tường sơn trắng, có dán mấy tấm ảnh mấy cô diễn viên, người mẫu ăn mặc mát mẻ. Trên cửa sổ có dán mấy tờ báo cũ. Sàn nhà được lát bằng gạch màu đỏ sậm. Phía bên trái phòng có 2 gian nhỏ, một gian là phòng vệ sinh và một gian là phòng bếp. Trên sàn nhà đang chồng chất đồ đạc của Trịnh Thường và Tếu Ảnh. Ngoài vali và chăn đệm của Tếu Ảnh còn có máy vi tính của Trịnh Thường, bóng đá, nhận quả bóng rổ và rất nhiều giày dép cộng với sách vở của 2 người. Chúng tôi giúp đỡ dọn dẹp căn phòng, cọ rửa quét dọn, tháo bỏ tất cả những tấm ảnh mấy cô diễn viên, người mẫu. Tôi rất tò mò về căn phòng này. Nhìn đi nhìn lại đều thấy chúng tôi giống hệt như đang dọn dẹp nhà mới, chuẩn bị cho bạn mình đi lấy chồng vậy. Làm việc xong, tôi và Tếu Ảnh, Trịnh Thường và mấy người bạn của Trịnh Thường cùng xuống nhà đi ăn cơm. Ngoài trời đã tối, nhưng còn náo nhiệt gấp trăm lần so với lúc chiều tôi đến. Quán ăn nhỏ chật kín không còn chỗ, nên chúng tôi đành phải đi tìm một quán khác để ăn. Đi qua quán Internet N, quán này cũng ngồi kín đặt người. Người thì đánh máy, người thì ngồi ngẩn ra đấy, người thì hút thuốc, người thì gọi điện thoại. 5 người chúng tôi ăn một bữa cơm, gọi tất cả 5 món, hết 50 tệ, cũng khá rẻ. Ăn xong, Trịnh Thường đưa Tếu Ảnh đi về, bóng người xa dần trong đêm. Tôi cứ thấy có gì hụt hẫng, như mình vừa mất đi điều gì đó vậy. Phần 58. Hàng xóm. Sau khi Tếu Ảnh dọn ra ngoài ở, hàng ngày tôi một mình đến lớp. Những ngày Tếu Ảnh đến lớp ngày càng thưa dần, thỉnh thoảng lên lớp được một buổi, hai chúng tôi lại ngồi với nhau buông chuyện suốt. Có lần Tếu Ảnh đi học đã kể với tôi rằng, tớ không chịu nổi cái người hàng xóm sống bên cạnh nữa rồi, ngày nào cũng gào thét từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Tôi không hiểu Tếu Ảnh đang nói gì, liền hỏi lại, gào thét gì cô? Tếu Ảnh ngập ngừng mãi rồi nói ra, thì gào thét ở trên giường ấy. Tôi giật mình ngạc nhiên. Tuy sau khi vào đại học, trường chưa bao giờ phổ cập môn giáo dục giới tính cho chúng tôi, nhưng từ bạn bè và qua mạng, tôi vẫn có thể hiểu được gào thét trên giường từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng thì sức chiến đấu phải ghê gớm đến mức nào. Cô lại hỏi tiếp, trời ạ, cậu có chắc là mình đúng không? Hay là người ta đau bụng, đau lưng gì đó gào thét cả đêm? Đúng chứ sao không? Ai mà ngày nào cũng đau bụng, đau lưng được? Người sống bên cạnh đó là một gái bao. Tếu Ảnh trả lời tôi, nói thật lòng, đối với người như tôi và Tếu Ảnh, từ nhỏ đã sống trong môi trường chỉ biết từ nhà đến trường, từ trường về nhà, lại bị bố mẹ quản chặt, tâm hồn trong sáng. Cho đến khi vào đại học, thì cái từ gái bao là một từ vô cùng xa lạ. Tôi ngày ngày đều nghe thấy từ đó, nhưng hai chúng tôi đều chưa bao giờ thực sự gặp một gái bao bằng da bằng thịt. Tôi hỏi, sao cậu biết? Tớ ảnh trả lời, tớ nhìn thấy, với cả nghe thấy điều đó. Trịnh Thường cũng nói với tớ thế. Tôi rất tò mò. Thế là có một đêm, tôi đã đến chỗ Tếu Ảnh để được tận mắt chiêm ngưỡng gái bao có sức chiến đấu cao. Từ cửa sổ, lúc nhìn thấy người con gái đó đang lên tầng, Tếu Ảnh đã nói, là cô ấy đấy, nhìn thấy chưa? Tôi nhìn xuống dưới tầng, nhưng chỉ thấy mái tóc đen suôn mềm, nhuộm vàng. Lúc cô ta đi qua cửa nhà Tếu Ảnh, cả hai chúng tôi giả vờ vô tình, ngoảnh đầu ra phía ngoài. Lúc đó chị ta quay đầu nhìn chúng tôi. Trông chị ta cũng bình thường, giống như những cô gái bình thường khác. Nếu như đi trên đường, chắc chắn tôi sẽ không ngoái cổ lại để nhìn. Tôi hơi thất vọng vì hóa ra gái bao trong thực tế khác hẳn với những gì tôi nghĩ. Thậm chí chị ta ăn mặc còn chẳng gợi cảm chút nào. Đóng cửa vào, tôi hỏi Tếu Ảnh, cậu chắc chắn chị ta làm nghề đó chứ? Tếu Ảnh nói, tất nhiên tôi chắc rồi. Ngày nào cũng thấy chị ta dắt những người đàn ông khác nhau về nhà, không phải mới là chuyện lạ ấy. Nhưng trông chị ta rất bình thường. Tôi vẫn không tin. Tếu Ảnh nói, hay là tối nay cậu ở lại nghe một đêm là biết ngay. Tôi trả lời, tớ chả thừa hơi. Nói như thế chứ tôi vẫn rất tò mò, nhưng lại cảm thấy mình quá tọc mạch, quá hiếu kỳ, nên đành giả vờ như không hề có hứng thú. Thế nhưng mỗi lần đến chỗ Tếu Ảnh, tôi đều luôn để ý người con gái tóc vàng, cho đến lúc cô ta chuyển đi và một người con gái khác dọn đến, rất khéo nuôi mèo.